Lòng của cô gái Uttara.
Suốt gần nửa tháng, vợ chồng Punaka và con gái Uttara dọn về nhà mới là một biệt phủ sang trọng. May nhờ có gia nhân tôi trai tớ gái giúp việc, đâu đó trong ngoài đã khang trang sạch sẽ ngăn nắp. Từ một thân phận nô lệ, bây giờ họ là gia đình đại phú, mở mắt ra là giàu sang nhất kinh thành, dù có nằm trong mộng cũng không có được sự đổi đời như thế. Việc đầu tiên hai vợ chồng bàn nhau là phải biết tri ân Tam Bảo, nên họ đến Tịnh Xá Trúc Lâm thỉnh Đức Phật, hai vị đại đệ tử cùng chư tăng để họ được đặt bát cúng dường trong 7 ngày tại Tư Gia, đồng thời cũng là cơ hội để họ khánh thành tòa biệt phủ ra mắt với mọi người mọi giới trong kinh thành. Cuộc lễ lớn quá, họ phải thuê mướn tất cả, từ tổ chức lều trại trang hoàng nấu ăn bưng dọn, cùng trăm việc linh tinh khác. Bà Punaka và con gái Uttara tuy tháo vát đảm đương, nhưng họ chỉ chăm lo cẩn thận chu đáo phần việc cúng dường Đức Phật và chư tăng mà thôi. Cứ mỗi ngày, mỗi buổi như vậy, Đức Phật và hai vị đại đệ tử lại thay nhau thuyết pháp đến cho gia đình và quan khách. Đức vua Bimbisara, hoàng hậu Videhi cùng triều đình cũng đến tham dự buổi đầu tiên là một vinh hạnh lớn cho gia chủ. Hôm gặp lại tôn giả Sariputta, vị sa môn thù thắng cho họ có được ngày hôm nay, cả gia đình quỳ mọp xuống ôm chân bụi của ngài mà nước mắt ràn rụa, ngài phải phủ dụ. Nhân nào quả nấy, cả gia đình đã có duyên lành từ kiếp trước, chứ ta nào có tài cán gì, uy lực gì đâu, hãy sống vì mọi người, vì an vui và hạnh phúc cho phần đông. Trong 7 ngày đặt bát, có một thời pháp của Đức Phật đã giúp cho hai vợ chồng Punaka, cô con gái Uttara đều được chứng quả dự lưu. Từ đó, cả vợ chồng và cô con gái không ngày nào là không cúng dường thức này vật nọ đến chư tăng Tịnh Xá Trúc Lâm, và hễ có cơ hội là họ lại cùng nhau đi nghe pháp. Do đó, càng ngày họ càng kháng khích với đức tin Tam Bảo. Trưởng giả Sumana thấy gia đình nô lệ Punaka bây giờ với tài sản lớn, danh vọng lớn hơn cả mình, nên cho người đến dạm hỏi cô con gái cho con trai của mình, nhưng bị khước từ. Không hiểu lý do, trưởng giả Sumana đích thân tìm đến hỏi. Đại phú gia Punaka tiếp đón chủ cũ của mình thật đàng hoàng lịch sự, nhưng khi đề cập đến chuyện cầu hôn, thì ông bảo, xin lỗi, con gái tôi theo Đức Phật, có đức tin với Tam Bảo. Con trai ông theo ngoại đạo, chẳng có đức tin chân chánh, tôi không thể gả được. Trưởng giả Sumana năn nỉ, chúng ta dù sao cũng đã từng quen biết nhau mà, đừng có cạn tàu ráo máng như thế. Được con gái ông làm vợ, con trai tôi biết đâu nó sẽ khá hơn, tốt hơn. Đại phú gia Punaka khăng khăng không chịu. Sau do lời khuyên của nhiều nhà quyền chức vọng tộc phú hào, đã khuyên Punaka đừng làm mất tình thân của trưởng giả kia. Cuối cùng, Punaka nhận lời, vào ngày trăng tròn tháng Asali, gả Uttara cho con trai trưởng giả Sumana là chủ cũ của mình. Từ khi về nhà chồng, Uttara không có dịp gặp gỡ chư vị tỳ khưu tăng ni, hoặc cúng dường, hoặc nghe pháp tại Tịnh Xá Trúc Lâm nữa. Hôm kia, nàng Uttara hỏi người hầu, mùa an cư còn bao lâu nữa? Thưa phu nhân, nửa tháng nữa. Uttara nhắn tin về cha mẹ. Tại sao cha mẹ lại để cho họ nhốt con trong cái nhà vô phước này vậy? Thà là cha mẹ đánh con, chửi con, còn hơn là gả con cho một gia đình ngoại đạo như thế này. Từ ngày về đây, con không được gặp Đức Phật, hai vị thượng thủ giáo hội, chư vị trưởng lão, cho chí một vị tỳ khưu tăng ni gì đó, cũng không thấy mặt. Ôi, một chút công đức nhỏ cũng không làm được, thì cuộc sống làm người có ý nghĩa gì, giá trị gì nữa? Cha mẹ nàng được tin, buồn bã nói với nhau rằng, ôi, con gái ta bất hạnh quá. Rồi cả hai tính kế. Sau đó, ông bà Punaka gửi cho cô con gái 15.000 đồng tiền vàng, kèm theo lời dặn dò. Trong kinh đô Rajagaha này, có cô kỹ nữ tên là Sirima, nổi tiếng là một mỹ nhân trong thiên hạ. Ai ở với cô ta một đêm, phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng không thừa không thiếu. Thế mà, các vương tôn công tử phú gia tranh giành nhau đó. Vậy với số tiền này, con mời cô ấy về cho chồng con để thay thế con, và con sẽ có được thời gian 15 hôm để đi làm phước cúng dường, nghe pháp, tùy thích. Vui mừng khôn xiết, nàng Uttara cho mời kỹ nữ Sirima đến, với lời dịu dàng, đề nghị làm bạn với chồng mình 15 hôm, với số tiền 15.000 đồng tiền vàng đưa trao ngay tận tay. Sirima thì ưng thuận. Mà chồng của nàng Uttara cũng vì say mê nhan sắc của cô kỹ nữ, nên mau mắn đồng ý, hài lòng để Uttara tự do như ý. Như chim được sổ lòng, nàng Uttara đi thỉnh ngay Đức Phật cùng chư vị trưởng lão để đặt bát tại tư gia nửa tháng cuối cùng trong mùa an cư. Được Đức Phật nhận lời, nàng vô cùng vui sướng nghĩ thầm. Từ mai trở đi cho đến ngày mãn hạ, ta không còn bị ràng buộc gì với ông chồng và công việc gia đình chồng nữa, hãy để tâm vào việc sắp đặt bánh trái cơm nước cho được chu đáo. Thế rồi, nàng đích thân tính toán các loại thực phẩm, món ngọt, món mặn, thượng vị, cứng mềm đâu đó, rồi cùng với các nữ tỳ đi chợ vào bếp chăm lo từ việc nhỏ đến việc lớn. Muốn cho việc đặt bát cúng dường được thành tựu tốt đẹp, nàng luôn nở nụ cười, thái độ dịu dàng mềm mỏng khi chỉ bày công việc, và nàng lại còn vui vẻ ban thưởng tiền bạc cho những người phụ việc, kẻ làm công, tôi trai tớ gái, nên ai cũng hoan hỷ, ai cũng thương kính cô chủ tốt bụng. Đức Phật chỉ tham dự một hôm, sau đó là tôn giả Sariputta, đôi khi thay thế bằng tôn giả Moggallana hay tôn giả Ananda dẫn đầu hội chúng, và các thời pháp cũng thay đổi như thế. Vậy là ngày nào nàng cũng được như ý, ngày nào nàng cũng mãn nguyện, và thời pháp nào nàng cũng chăm chú lắng nghe, do vậy kiến thức về kinh giáo của nàng có thêm được bề rộng và bề sâu. Điều đặc biệt, nàng thích bài giảng của tôn giả Ananda về tâm từ, nên khoảnh khắc nào nàng cũng niệm tâm từ, tu tập tâm từ, ngày cũng như đêm, nên khuôn mặt nàng lúc nào cũng tươi rạng và mát mẻ. Một hôm, tình cờ chồng nàng Uttara đứng ở cửa sổ lầu cao, nhìn xuyên qua cửa bếp, chợt nảy sinh ý nghĩ. À, ta xem thử cô vợ của ta làm gì ở trong đó, mà suốt cả nhiều ngày không hề thấy mặt. Rồi ông thấy Uttara đi tới đi lui, mình mẩy đẫm mồ hôi, mặt mày dính đầy tro bụi, màu hóng. Với dáng dấp như đang tất tả với công việc, ông rủa thầm, họa là cái con điên, không điên cũng khùng, sống trong một gia đình giàu sang danh giá như thế này, lại không thích thọ hưởng ngũ dục, những tiện nghi xa hoa, những thú vui quý phái, mà lại đầu tắt mặt tối trong bếp núc như kẻ tôi đòi hạ tiện, nấu nướng thức ăn, cung cung kính kính, phục vụ cho mấy ông thầy tu trọc đầu. Nghĩ thế xong, ông cười cười rồi bỏ đi. Cô kỹ nữ Sirima đứng gần đó thấy vậy tự hỏi, ông ấy thấy ai mà cười vậy ta? Nhìn thẳng qua cửa sổ nhà bếp, trông thấy Uttara đang vuốt mồ hôi trên má, Sirima nghe ghen tức trong lòng, chỉ vì bà ta thôi. Ồ, hóa ra giữa họ vẫn còn tình tứ với nhau lắm. Sở dĩ có chuyện như vậy là gì? Dù Sirima sống chưa đầy nửa tháng trong nhà triệu phú như một nàng hầu, nhưng chóa mắt vì sự giàu sang hào nhoáng lộng lẫy của gia chủ, nàng quên mất thân phận, chỉ là kẻ thế chân vui chơi cho người ta, lại cứ tưởng mình là nữ chủ. Vì vậy, Sirima cảm thấy căm ghét Uttara, khởi ác tâm muốn hại nàng, muốn làm gì đó cho nàng phải khổ sở, phải đau đớn mới cam lòng. Cô ta bèn chạy xuống lầu, đi vào nhà bếp, đến bên cạnh chảo bánh, múc một giá bơ đang sôi tiến về phía Uttara. Cô Uttara vô tư, thấy Sirima đi tới, không biết có việc gì nhưng cũng mở lời. Cô bạn đã giúp tôi rất nhiều, trái đất này có thể to rộng, Cõi trời Phạm Thiên kia có thể cao lớn, nhưng lòng tốt của cô còn vĩ đại hơn nhiều. Nhờ cô, tôi được rảnh thời gian để cúng dường và nghe pháp. Cảm ơn cô nhiều lắm. Vừa nói đến ngang đó, thoáng thấy đôi mắt cô kỹ nữ hằn lên tia lửa, và cái cách cầm cái vá bơ sôi đoán biết ngay chuyện gì, cô Uttara nhắm mắt lại niệm tâm từ rồi bình tĩnh chậm rãi nói. Cô bạn làm gì thì làm, tuyệt đối tôi không nổi giận với cô đâu. Nếu điều tôi nói là chân thật, thì vá bơ sôi kia chẳng thể làm gì tôi được, bằng lời kia là gian dối thì tôi sẽ bị hại. Nói thế xong, một năng lượng tâm từ như bao phủ con người cô, sắc mặt cô, nên khi vá bơ sôi từ trên đầu hắt xuống, nó chợt như nhúm nước lạnh tưới nhẹ lên đầu lên mặt mà thôi. Tức giận, Sirima quay lưng định đi múc vá bơ thứ hai. Tuy nhiên, những gia nhân giúp việc đã kịp thời ra tay, người thì la hét, người thì nguyền rủa, cút đi! Mày là cái gì trong nhà này mà tưới bơ lên đầu bà chủ của tao hả? Hãy tẩn nó! Rồi họ đồng ùa tới Sirima, kẻ đánh bằng tay, kẻ đạp bằng chân, kẻ đập bằng chảo bằng dung, người giật tóc, người xé xiêm áo cho đến khi cô ta thân tàn ma dại luôn. Nàng Uttara can ngăn không kịp, chạy tới đẩy mọi người ra, đứng chắn hai tay, rồi nằm sấp xuống che chở cho Sirama, nói lớn rằng. Cô Sirama đã hành động thô bạo là do sân si không kềm chế được mình, mà các ngươi cũng bằng hành động thô bạo để đối lại, thì xấu ác cũng tương đương đó, làm cho người khác đau đớn như thế là không đẹp rồi, không tốt rồi. Mọi người thấy tấm lòng quảng đại của cô chủ Uttara, họ cúi đầu như hối lỗi. Nàng Uttara đưa tay dịu dàng đỡ Sirima dậy, rồi nhờ mọi người mang cô ta vào phòng, sau đó nàng tận tay tắm rửa cho cô ta bằng nước ấm, lấy khăn thơm lau khô, rồi lấy dầu quý xoa bóp những chỗ bị sưng tấy. Nàng cũng đích thân vào tủ lấy xiêm áo tốt đẹp sang trọng để cho Sirima thay đổi bộ đồ cũ đã bị dơ rách. Cảm động quá, Sirima bưng mặt thúc thích khóc. Bây giờ cô ta mới sực nhớ mình chỉ là người hầu, lại được bà chủ rộng lòng tha thứ chăm sóc chu đáo với bàn tay dịu dàng của người mẹ. Cô suy nghĩ, thật là thô bỉ hung ác và cả vô lý nữa, khi mình đổ bơ nóng lên đầu cô chủ, chỉ vì ghen tức chồng nàng cười với nàng, và nàng thay vì sai gia nhân trói ké ta lại, hạch sách ta, mạt sát ta, đánh đập ta, thì nàng lại la mắng gia nhân bảo vệ ta, lại còn tắm rửa cho ta, xoa bóp dầu thơm cho ta, hết lòng xoa dịu vết thương đau cho ta nữa. Ôi! Nếu ta không ôm gót chân nàng mà xin lỗi, thì cái đầu của ta sẽ bị bể ra làm bảy mảnh. Nghĩ thế xong, Sirima lồm cồm bò dậy, quỳ dưới chân Uttara, sụt sùi nói rằng, xin phu nhân tha lỗi cho tôi đã ăn năn bức rất nhiều lắm. Trí tuệ lúc ấy chợt đến với Uttara, nên nàng thản nhiên nói, tôi là con của cha tôi, nếu cha tôi tha lỗi cho cô, thì tôi mới tha lỗi cho cô. Lành thay, thưa phu nhân. Cô Sirima nói, tôi sẽ thành tâm xin lỗi với người, đại phú gia Punaka. Không, Uttara đáp, Punaka là cha thế gian của tôi muốn nói đến đức cha suốt thế gian của tôi kìa. Sirima không hiểu, Uttara phải giải thích, chính là Đức Phật, chính là bậc tôn sư vô thượng giác. Cả gia đình chúng tôi đều được sinh ra trong lòng giáo pháp. Cô phải thành tâm xin lỗi tôi, có sự chứng minh của Đức Đạo Sư. Tôi đã hiểu rồi, thế tôi phải xin lỗi với ngài bằng cách nào mới xứng hợp? Mai là ngày cuối cùng trong 15 ngày làm phước sự của chúng tôi, vậy cô phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, cơm bánh, vật thực, để đặt bát cúng dường đến Đức Phật, cùng 500 vị tỳ khưu. Chỉ có việc làm ấy mới nói lên lời xin lỗi chân chánh nhất. Nghe lời, cô kỹ nữ tức tốc về nhà, sai bảo gia nhân chuẩn bị đâu đấy mọi thứ. Sáng ngày, cùng với chục chiếc xe ngựa kéo, cùng với tỳ nữ mang thức ăn vật uống, thượng vị, loại cứng loại mềm, đến trang diện của gia đình Uttara. Khi Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đến, cô kỹ nữ Sirima cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám tận tay dâng vật thực đến cho ai cả. biết được sự tự ti mặc cảm của cô bạn, nàng Uttara sai bảo gia nhân cùng với mình làm những công việc như lệ thường. Trong lúc Đức Phật và hội chúng thọ trai, Sirima cùng một đoàn tỳ nữ của cô vẫn lặng lẽ quỳ ở phía trước. Độ thực xong, khi tay vừa rời khỏi bình bát, Đức Phật mỉm cười nói: "Vật thực đặt bát cúng dường hôm nay dường như không phải là của con gái nhỏ của Như Lai." Uttara đang hầu bên cung kính đáp: "Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn, phần phước sự hôm nay là do bạn con, cô Sirima, thành tâm xin sám hối với Đức Thế Tôn vì một việc làm không được đúng, không được tốt." Đức Phật với từ tâm mát mẻ, Ngài nói: "Này Sirima, hãy nghe, Như Lai muốn nói chuyện với con đây." Và khi cô kỹ nữ Lý Nhí: thưa dân, sừng ngẩng đầu lên, Đức Phật hỏi: "Con đã làm việc gì mà nghĩ là có tội vậy?" "Con đã tạt giá bơ sôi lên mặt của nữ chủ bạch Đức Thế Tôn." "Ừ, đó là việc xấu ác, rồi sao nữa?" Cô Sirima bèn kể lại toàn bộ sự việc rồi nói thêm: "Do vậy, con muốn xin lỗi, thì cô chủ bảo hãy xin lỗi với cha suốt thế gian của tôi, nên hôm nay mới có phước sự này. Cô còn bảo, nếu cha tôi tha lỗi, thì tôi sẽ tha lỗi." "Có đúng vậy không, Uttara?" Rồi đến lượt Uttara kể lại, nghe xong toàn bộ sự việc, Đức Phật khen ngợi: "Này Uttara, hành động được như vậy là quý lắm, là tốt lắm. Con đã thấy được sự thật muôn đời, và cũng sống được với sự thật muôn đời ấy. Chỉ có dòng nước mát ngọt của tâm từ mới tưới tắt tất thảy cơn lửa nóng của tâm sân tâm hận. Từ bi mới có thể xóa sạch oán thù. Dùng không mắng chửi để thắng mắng chửi. Dùng bố thí để thắng sang tham. Dùng thật ngữ để thắng vọng ngữ. Chân lý ấy không bao giờ thay đổi đó con." Rồi Đức Phật đọc lên một bài kệ: "Không sân chế ngự hận sân, với người xấu ác phải cần lành vui. Sang tham, bố thí diệt rồi, lấy lòng chân thật thắng lời dối gian." Sirima nghe xong bài kệ, cô đắc quả nhập lưu, sung sướng quá. Cô quỳ lạy Đức Phật, và cô đã khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Chỉ có Đức Thế Tôn và một số trưởng lão là đọc được ngôn ngữ của tiếng khóc ròng rã ấy. Đức Phật dịu dàng cất tiếng hỏi: "Con có học được bài học gì đó? Có phải thế không, Sirima?"
"Thưa dân, bạch Đức Tôn Sư, như đám mây phủ ngàn năm đã được xua đi mãi mãi. Như đêm tối trời, chân cao chân thấp trên bờ vực, thì giáo pháp của Đức Đạo Sư đã cho con một ngọn đèn, xin cho con được trở về nương tựa nơi Tam Bảo, để tự rày về sau sống cuộc đời lành tốt hơn."
"Ừ, vậy là con đã sám hối rồi đó, Như Lai chứng nhận hành động sám hối thiết thực ấy của con." Chợt một tiếng nói đằng sau vọng lại. Đệ tử cũng nhìn nhận sự sám hối ấy hôm nay của Sirima là chân thật, là đại chân thật bạch Đức Tôn Sư. Mọi người quay mặt nhìn lại, hóa ra là vị thần y Trivaka, ông ta chính là anh ruột của cô kỹ nữ. Thần y Trivaka bước vào, quỳ bên cạnh Sirima, đảnh lễ Đức Phật rồi nói tiếp. "Bao nhiêu năm qua bạch Đức Tôn Sư, đệ tử đã không nhìn mặt nó, đã đoạn tuyệt với nó. Từ ra về sau, đệ tử sẽ nhìn nhận nó là em, một đứa em chân chính lang thang lưu lạc nay đã trở về. Ôi, trong mịt mù cát bụi lầm lỡ, may nhờ uy đức của Tam Bảo, anh em con mới nhìn thấy rõ mặt nhau, tri ân đức vô thượng giác." Thần y Trivaka cũng quay sang chắp tay xá sâu, cảm ơn ánh sáng trí tuệ và năng lượng từ bi của nữ gia chủ Uttara đã cảm hóa, đưa em ông trở về với chánh đạo. Những người có mặt ở trang diện ai ai cũng xúc động. Uttara cảm thấy mừng vui đến nghẹn ngào, nàng cũng chắp tay xá chào lại.
Tôi cũng cảm ơn người bạn của tôi, Kusirima, đã giúp tôi tu tập được chút ít tâm từ mà Đức Ananda đã chỉ dạy.
Đần độn quá trời.
Tỳ khưu Mahapanthaka, sau khi đắc quả A-la-hán, ngài được chư vị trưởng lão giao công việc hàng ngày là phân bố chư tăng đi bát nơi này nơi kia theo sự thỉnh mời của các gia chủ. Hôm kia, thần y Trivaka Komarapacha cùng cô em gái là Sirima đã hoàn lương, mang theo nhiều tràng hoa vật thơm và vật thoa, đến tịnh xá Trúc Lâm cúng dường Đức Phật và nghe pháp. Sau đó, họ xin thỉnh Đức Phật và chư tăng để được đặt bát tại tư gia vào ngày mai. Ra khỏi hương phòng của Đức Phật, thần y Trivaka đến tìm gặp các vị tri sự để xin hỏi số lượng chư tỳ khưu để chuẩn bị vật thực cúng dường cho đầy đủ. Tỳ khưu Mahapanthaka biết số chư tăng chính xác là 500 vị, nhưng ông ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: ngoại trừ Đức Tôn Sư không kể, chư tăng hiện có là 499 vị, thưa thần y. Khi thần y Trivaka đi rồi, tỳ khưu Mahapanthaka quay sang em là tỳ khưu Chula Panthaka lạnh lùng nói rằng: trong số 499 vị ấy không có em không xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường của chư thí chủ. Tỳ khưu Chula Panthaka cúi gầm mặt xuống. Tỳ khưu Mahapanthaka tiếp tục cất giọng điềm đạm nhưng nghiêm khắc: không có lý gì mà 4 tháng qua em không thể học thuộc một bài kệ chỉ có 4 câu. Như thế là trong óc em không thể chứa giữ bất kỳ một ý niệm nào về giáo pháp. Em nên trả lại y bát mà hoàn tục đi thôi. Thọ dụng tứ sự của thí chủ cúng dân, coi chừng, nó là lửa đó, nó thiêu cháy em đó. Hãy về sống đời cư sĩ chăm lo nghề nghiệp giữ giới và làm các thiện sự chắc hữu ích hơn. Nói thế xong, tỳ khưu anh là Mahapanthaka bỏ đi lo công việc, còn tỳ khưu em là Chula Panthaka thì đứng chôn chân một chỗ thở dài buồn bã. Lát sau, ông tự nghĩ: ông anh mình nói đúng, 4 tháng, có 4 câu kệ à, mà không thuộc thì uổng phí cơm áo của thí chủ. Là cục sắt nóng ở địa ngục đó. Ừ, phải. Nghĩ thế xong, tỳ khưu Chulapanthaka bước tới bước lui nhìn y nhìn bác, rồi cất giọng lầm thầm chỉ một mình nghe: nhưng sao ta lại không đành lòng xả y bác nhỉ? Ôi, ta yêu quý xiết bao đời sống giải thoát như cánh chim trời của một vị tỳ khưu. Ôi, ta quý kính xiết bao hình ảnh của vị sa môn đầu trần chân đất ôm bát thong dong tự tại đi xin ăn từ cửa mọi nhà. Nhưng bây giờ thì ta phải đoạn tuyệt với đời sống ấy thôi. Ông anh của ta đã đuổi ta thật sự rồi. 500 vị tỳ khưu mà nói có 499 vị, vậy là trong đó không có ta, không có tỳ khưu Chulapanthaka này nữa rồi. Về liêu thất đêm ấy, tỳ khưu Chulapanthaka chưa chịu bỏ cuộc, lấy bản gỗ có chép bài kệ ra, đọc đi đọc lại, ông quyết học nữa xem sao.
Sen hồng thơm ngát giường bao, nắng mai bừng nở phúng trào sắc hương, Thế Tôn quan sắc diệu thường, bình minh tỏ rạng dần dương huy hoàng.
Tuy nhiên dù cố gắng thế nào, tỳ khưu Chulapanthaka cũng không thuộc được. Gần sáng ngủ thiếp đi, trong mơ mơ màng màng, ông nghe được tiếng ai nói bên tai:
ông còn có duyên đó, đừng hoàn tục vội, sớm mai đi ra cửa đông sẽ gặp chuyện lạ đó.
Biết chắc là có vị thiên nào nhắc nhở nên sáng ngày, tỳ khưu đi ra phía cửa đông thì chợt gặp Đức Phật Ngài nhìn ông mỉm cười hỏi, con định hoàn tục, có phải như thế không, này Chulapantaka?
Ông cúi đầu thưa, đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn.
Tại sao?
Vì 4 tháng, con không học thuộc một bài kệ 4 câu, nên anh trai của con, Tỳ Khưu Mahapantaka, đuổi con về nhà, bạch Đức Thế Tôn.
Đức Phật nói, ông xuất gia, là xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, có phải thế không, Chulapantaka?
Dạ thưa dân, vậy thì hãy đi theo Như Lai.
Dẫn Chulapantaka về đến hương phòng, Đức Phật chỉ chỗ cho vị tỳ khưu ngồi quay mặt về hướng đông, ngài xòe bàn tay có đường căm bánh xe, xoa lên đầu ông rồi nói rằng, cầm cái khăn này, hai bàn tay dò lui dò tới, rồi sẽ niệm lui niệm tới, niệm mãi niệm hoài, một câu duy nhất, tẩy sạch dơ uế, tẩy sạch dơ uế. Chỉ có vậy thôi, ông làm có được không?
Thưa được, bạch Đức Tôn Sư.
Thế rồi, trong lúc Đức Phật và 499 vị tỳ khưu bộ hành về hướng nam, kinh thành Rasagaha, để đến trang diện tại vườn xoài, vườn thuốc của thần y Trivaka gần chân núi Linh Thú, thì tỳ khưu Chulapantaka, hai tay dò chiếc khăn và chăm chăm chú niệm, tẩy sạch dơ uế, là công án mà Đức Phật đã cho mình. Ông nhất tâm niệm, không biết thời gian trải qua bao lâu, ông cảm nghe tâm hồn thư thái, phỉ và lạc phát sinh rùng rùng cả người. Có lẽ là ông đã vào được cận hành định, ông mở mắt ra, trời đã xế trưa, chiếc khăn trắng tinh tinh bây giờ đã nhàu nát dơ uế. Với tâm trí sáng trong, tỳ khưu Chulapantaka tự nghĩ, ôi, cái khăn trắng tinh khiết mới đó mà bây giờ, khi đụng vào cái thân bất tịnh của ta, nó đã dơ uế rồi. Đức Phật dạy mình niệm, tẩy sạch dơ uế là tẩy sạch như thế nào đây? Lát sau, ông à lên một tiếng khoan khoái, là vì thấy rõ. Cái khăn đã chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia, từ sạch đến dơ, là vì bản chất nó thay đổi, nó biến hoại đổi khác, theo với định luật vô thường của nó, và cũng vì vô thường nên cái khăn không có thực tính, không có thực ngã, nó là vô ngã. Ồ, vô thường, vô ngã là thế này đây. Ngay lúc tỳ khưu Chulapantaka đang nhìn ngắm cái khăn với chánh kiến như vậy thì Đức Phật biết rõ, thấy rõ, ngài tự nghĩ, ông tỳ khưu kia đã bắt đầu vào tuệ quán minh sát rồi đó, phải trợ duyên cho ông ta. Nghĩ thế xong, Đức Phật sử dụng biến hóa thần thông, phân một thân cùng đi với đại chúng, một thân trở lại hương phòng, xuất hiện ngay trước mặt tỳ khưu Chulapantaka trong nháy mắt. Đức Phật bảo, đúng là cái khăn đã bị cấu uế rồi đó, đúng là cái khăn kia nằm trong định luật vô thường vô ngã đó. Nhưng hãy quay vào minh sát bên trong, này Chulapantaka, cấu uế và bất tịnh ở nơi cái khăn kia, nào đã thấm gì, nó chỉ là cái ngoài da. Chính cái cấu uế và bất tịnh do bụi tham, bụi sân, bụi si lâu đời động lại ở trong tâm ông mới là cấu uế và bất tịnh thật sự. Rồi Đức Phật đọc lên một bài kệ.
Chính tham, sân si mới thật uế dơ, mới là bụi bặm mịt mờ dấy lên. Tỳ khưu lìa bụi mới nên, giáo pháp vô uế vững bền trú tâm.
Bài kệ vừa chấm dứt, tỳ khưu Chulapantaka chứng ngay A-la-hán quả, giới vô ngại giải, tuệ phân tích cùng với cả 5 thắng trí. Sau khi đặt để cho vị tỳ khưu đần độn kia một địa vị bất tử nơi giáo pháp bất tử, tức khắc Đức Phật hoàn thân lại như cũ, rồi bước vào trang diện của thần y Trivaka, cùng với đại chúng tỳ khưu mà chẳng ai hay biết gì cả, chỉ riêng tôn giả Moggallana nói nhỏ bên tai tôn giả Sariputta. Đức Tôn Sư vừa thần thông diệu dụng một cuộc du hí bất tử. Tôn giả Sariputta mỉm cười đáp rằng, chút nữa
chư phàm tăng lại được một phen mở mắt, tối thiểu là sẽ có một số người trời bước vào dòng thánh. Sau khi đâu đấy đã yên vị trên những chỗ ngồi đã soạn sẵn, gia nhân cũng đã sắp đặt xong, thần y Trivaka mang vật thực đến cúng dường Đức Phật, thì ngài chợt đưa tay ngăn bình bát lại nói rằng, hình như ông gia chủ chưa mời thỉnh đầy đủ chư tỳ khưu ở tịnh xá Trúc Lâm thì phải. Thần y Trivaka đưa mắt nhìn vị tỳ khưu tri sự. Đã đầy đủ chưa, bạch ngài? Tỳ khưu Mahapanthaka đưa mắt một vòng nhìn lướt tất cả các hàng nhẩm tính rồi đáp. 10 hàng, mỗi hàng 50, trống một chỗ, vậy thì ngoại trừ Đức Đạo Sư, ở đây có mặt đầy đủ 499 vị tỳ khưu. Thần y Trivaka nói, vậy là đủ, ngoại trừ những vị ốm đau, các sa di và người tạp dịch, ở đây hiện diện đúng như số lượng đã được thỉnh mời bạch Đức Tôn Sư. Đức Phật mỉm cười, thế mà Như Lai lại thấy còn sót một vị ở tịnh xá Trúc Lâm đó. Thần y Trivaka chợt gọi một thanh niên, vốn là người đặc biệt có khả năng của phi nhân. Ông hãy chạy thật nhanh đến Trúc Lâm hỏi thăm xem còn có vị tỳ khưu nào không, rồi thỉnh mời đến đây tức khắc cho ta. Người thanh niên vừa đáp vâng thì đã thoát dục nhanh ra ngõ mất dạng. Trong lúc ấy thì tại chỗ gần hương phòng của Đức Phật, tỳ khưu Chulapanthaka biết chuyện xảy ra tại vườn xoài, nảy sinh một ý nghĩ vui, ông đã biến hóa thành 1000 thân giống nhau, đầy khắp rừng trúc, thành nhiều nhóm khác nhau, nhóm đang tọa thiền, nhóm đi kinh hành, nhóm đang may y, nhóm đang nhuộm y, nhóm đang quét dọn sân vườn, nhóm đang đọc tụng kinh kệ, đúng là trò du hí của tỳ khưu Chulapanthaka.
Một thân hóa hiện ngàn thân, bụi dơ đã sạch, phép thần cũng xong, bây giờ tự tại thông dong, ở ngoài sinh tử mặc dòng thời gian.
Thanh niên phi nhân đến nơi thấy tỳ khưu đông quá, bèn nhanh chóng quay trở lại vườn xoài thưa với Trivaka rằng, tỳ khưu đầy cả vườn rừng, đông lắm thưa chủ. Chư trưởng lão có thắng trí thì mỉm cười, còn chư phàm tăng thì ngạc nhiên, lao sao bàn tán. Đức Phật nở nụ tiếu sinh tâm nói với thanh niên phi nhân, ông hãy nói với họ rằng, Như Lai cho gọi tỳ khưu Chulapanthaka. Thưa dân, thanh niên vừa nói xong lại mất dạng một lượt nữa, lát sau, y lại quay về. Bà Đức Thế Tôn đến nơi khi con dùng hết sức hô to lên 3 lần rằng, Đức Thế Tôn cho gọi tỳ khưu Chulapanthaka, thì ngay khi ấy dường như là cả ngàn cái miệng đồng đáp như tiếng sấm giữa trời. Tôi là tỳ khưu Chulapanthaka đây, và cũng vang vọng 3 lần như thế. Ôi, con chịu, không biết thỉnh ai nữa. Đức Phật hỏi thanh niên, ông biết tịnh thất của Như Lai chứ? Thưa biết, có lần con đã đến đấy cùng với chủ của con. Ừ, thì lần này ông đến chỗ ấy, bên hiên thất của Như Lai đứng đó, ông hô gọi 3 lần như lần trước, rồi quan sát nhóm tỳ khưu tại đó. Hễ thế vị nào đáp lời mở miệng trước, thì ông đến nắm chặt tay vị ấy, ông ta mới chính thật là tỳ khưu Chulapanthaka, nhớ làm như thế nhé. Y lời Phật dạy, người thanh niên thực hiện đúng như vậy thì phép lạ xảy ra, tức khắc 999 vị khác biến mất. Thế là thanh niên phi nhân không chịu buông, cứ nắm chặt tay tỳ khưu Chulapanthaka vì sợ ông ta biến hóa lung tung một lần nữa. Cứ thế, họ cùng lên đường, đến nơi, ai ai cũng chăm chú nhìn tỳ khưu Chulapanthaka qua việc lạ lùng vừa rồi, riêng ông anh tỳ khưu Mahapanthaka thốt lên nho nhỏ ở trong tâm. Ôi, đúng là oai lực vô thượng của Đức Chánh Đẳng Giác đã biến một ông tỳ khưu đần độn trở thành một vị thánh toàn mãn, tuệ trí và thắng trí chỉ trong mấy khoảnh khắc. Rồi khi đầy đủ tất cả tỳ khưu, Đức Phật mới chịu thọ nhận vật thực cúng dường. Hôm ấy, sau khi tất thảy đã ngọ trai xong, thần y Trivaka thỉnh Đức Phật thuyết pháp, ngài nói, hãy đến nơi tỳ khưu Chulapanthaka, ôm y và bác của ông ta. Hôm nay, phần việc thuyết pháp kệ chúc phúc cho gia chủ là bổn phận của vị ấy.
dâng lời Đức Phật, tỳ khưu Chulapanthaka đăng đàn thuyết giảng giáo pháp. Giới, tuệ giác, tuệ minh, ngôn ngữ vô ngại, biện giải vô ngại, kèm thêm cả thắng trí, bao nhiêu thông tuệ về giáo pháp đâu từ thời Đức Phật quá khứ và cả hiện nay chợt đổ dồn về trong tâm trí, chiếu soi chỗ nào là thấy biết chỗ ấy, muốn giảng nói như thế nào là ngôn ngữ tự động trôi chảy như thế ấy, không một chút gắng sức, không một nỗ lực tìm kiếm. Hầu như, pháp và luật của Đức Phật hiện giờ đang có sẵn ở trong ông, trong tâm trí và cả trong ngôn ngữ. Thời pháp nói về sự dơ uế, cấu uế mà ông ta vừa chứng nghiệm. Ông lại còn phân tích chi ly ở đâu là sáu dơ uế, cấu uế của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đâu là sáu dơ uế, cấu uế của sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đâu là sự dơ uế, cấu uế của nơi cái biết của con mắt, cái biết của lỗ tai, cái biết của cái mũi, cái biết của lưỡi, cái biết của thân và ý. Rồi còn quá khứ, hiện tại, vị lai. Rồi còn có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vậy là chúng sinh có tất thảy 108 cái dơ uế, cấu uế. Tuy nhiên, nhiều thì nhiều và rộng lớn cao to như núi Sineru, nhưng nhỏ lại kết lại thì có thể chứa trong một hạt bụi. Hạt bụi gì? Thưa, bụi tham, bụi sân, bụi si. Gọi là bụi như có thể tích diện tích, dung tích, nhưng thật ra nó chỉ là sát na diệt, sát na sinh, hạt bụi kia còn nhỏ hơn một vi thể vật chất trụ trên đầu cây kim. Nó đấy, nó có đấy, rồi mất đấy, nó vô thường và vô ngã, nhưng hằng đem đến vô lượng thống khổ, phiền não cho chúng sinh. Quả đúng là thời pháp di diệu, không phải là tỳ khưu Chulapanthaka thuyết, có lẽ là của pháp thuyết, có lẽ là tiếng rống của tiểu sư vương nào đó, tự ngàn cao sương khói dẫn xuống. Không chỉ có thần y Trivaka, Kusurima cùng toàn thể gia nhân im sững bàng hoàng, mà cả thảy đại chúng tỳ khưu đều lặng ngắt như nín thở. Chợt giọng Đức Phật phá tan bầu không khí ấy. Rồi thế nào nữa này Chulapanthaka, khi đã thấy rõ vô thường vô ngã và khổ não của bụi tham, bụi sân, bụi si rồi, thì làm sao nữa? Làm sao để đặt bàn chân lên mảnh đất bất tử và giải thoát, niết bàn? Thưa, không biết mọi người ra sao, nhưng chính sau khi nghe bài kệ ngôn của Đức Thế Tôn, thì đệ tử liền làm xong những việc cần phải làm trên cuộc đời này. Thế thì, hãy đọc bài kệ ấy lên cho người có tai có trí, cho người hữu duyên đi. Thưa dân, rồi tỳ khưu Chulapanthaka ngâm to lên bài kệ thơ ở trên mà ông ta đã chứng ngộ. Chính tham sân si mới thật uế dơ, mới là bụi bặm mịt mờ dấy lên, tỳ khưu lìa bụi mới nên, giáo pháp vô uế vững bền trú tâm. Câu kệ vừa chấm dứt, có một số tỳ khưu uống được giọt nước đầu tiên trên dòng giải thoát. Đức Phật chợt đứng lên nói rằng, thôi, vậy là đủ rồi, thì giờ đã phải lẻ. Rồi Ngài dẫn đại chúng trở về tịnh xá Trúc Lâm.